là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 diễn ra tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX huy động được 210.280 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học trước 17 giờ ngày 16 tháng 9.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho khách bay nội địa theo điều kiện vaccine.
Phần tin thế giới có những thông tin, Singapore sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm làm giảm số ca COVID-19 trong cộng đồng.
Virus Nipah gây chết người xuất hiện tại Ấn Độ. Đây cũng là lần thứ 5 virus này xuất hiện tại nước này. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị, sau khai mạc và phiên toàn thể, hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 tiếp tục diễn ra tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, theo chương trình nghị sự với các phiên thảo luận chuyên đề vào chiều qua theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày giờ Việt Nam. Thảo luận chuyên đề phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi nền kinh tế để chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu trực tiếp, nêu rõ thế giới hiện đang ứng phó với thách thức kép, vừa chống dịch COVID-19, vừa tìm cách phục hồi sự tàn phá của đại dịch, đồng thời đối mặt những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đe dọa hệ sinh thái, cuộc sống người dân trên toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia phải đổi mới thể chế, phương thức quản trị. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các nghị sĩ, đại biểu Quốc hội cần ủng hộ, đồng hành và thúc đẩy chính phủ hành động mạnh mẽ, tăng cường rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, hỗ trợ giám sát phòng chống dịch COVID-19, đi đôi thực hiện cam kết tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phục hồi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác nghị viện nhằm chia sẻ kinh nghiệm cùng ngăn chặn đại dịch COVID-19. Các nước phát triển giàu mạnh hơn cần đi đầu thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, nâng cao năng lực công nghệ cho các nước đang phát triển. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi tới hội nghị hai bài phát biểu cho các chuyên đề khác nhau, đó là chuyên đề ứng phó với đại dịch COVID-19 và thách thức đối với cơ chế hợp tác đa phương trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và chuyên đề giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh phương châm lấy dân làm gốc là kim chỉ nam cho mọi chính sách hành động. Ngoài các chuyên đề này, các nhà lãnh đạo quốc hội thế giới đã thảo luận chuyên đề về hướng tới một hiệp ước toàn cầu về bình đẳng giới, chống lại thông tin sai lệch và ngôn ngữ kích động thù hận trong và ngoài mạng Internet, cần có các quy định mạnh mẽ hơn.
Nhân dịp tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Martin Trung Ong và đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Marie Machado.
Chuyển sang những thông tin khác, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ngày hôm qua cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo ngành y tế tiếp tục duy trì công suất xét nghiệm 200.000 mẫu trên một ngày, cần thiết nâng lên 280.000 mẫu trên một ngày như đã chuẩn bị, quyết tâm đến ngày 15 tháng 9. Tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày trên một lần. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần, 5 đến 7 ngày trên một lần, đồng thời xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh và tại cộng đồng. Xét nghiệm 3 ngày trên một lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế rà soát, kiểm tra, bảo đảm năng lực tiêm vaccine trên toàn thành phố, sẵn sàng tổ chức tiêm cả buổi tối khi được phân bổ lượng vaccine lớn từ nay đến ngày 15 tháng 9, chuẩn bị sẵn kịch bản nâng cao thêm công suất tiêm để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm trong quý 4 năm 2021 khi lượng lớn vaccine có thể được phân bổ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Tuấn đã thông tin về công tác phát triển vaccine trong nước tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 8. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định hiện nay Việt Nam đang thử nghiệm 3 loại vaccine, dự kiến năm 2022 sẽ tự chủ về vaccine trong nước. Đối với việc thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax của Nanogen, Việt Nam đã mời những người tình nguyện tham gia quá trình nghiên cứu để phát triển vaccine với mong muốn sớm tự chủ nguồn vaccine ở trong nước sản xuất. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh dược học Nanogen đã nộp hồ sơ lên Hội đồng Đạo đức Quốc gia, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung còn tồn tại, yêu cầu cần phải giải quyết. Về công tác ngoại giao vaccine, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình trạng khan hiếm vaccine diễn ra ở hầu hết các quốc gia, không chỉ của riêng Việt Nam. Do đó, Chính phủ đã lập ra Tổ công tác về ngoại giao vaccine và thời gian vừa qua, Tổ công tác đã tận dụng tối đa các mối quan hệ để mạnh vận động tiếp cận nhanh nhất không chỉ vaccine mà còn cả thuốc điều trị COVID-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, vaccine COVID-19 nhập về trong tháng 9 và tháng 10 sẽ ngày càng nhiều, khoảng hơn 30 triệu liều sẽ được về nước.
Trước đề xuất nên nới lỏng cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine để họ đi lại và làm việc trong điều kiện giãn cách, tuân thủ thông điệp 5K, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía Nam, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng chống dịch. Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng cần phải xác định tiêm hai mũi vaccine là giúp bản thân người đã tiêm nếu chẳng may nhiễm SARS-CoV-2 thì có thể có triệu chứng nhẹ, ít trở nặng. Tỷ lệ tử vong ở những người đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19 theo các báo cáo khoa học là thấp hơn so với nhóm chưa tiêm hoặc mới được tiêm một mũi. Song người đã tiêm hai mũi vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2, vẫn có thể lây cho người khác. Việc tiêm không đồng nghĩa họ được tự do đi lại, không thực hiện các khuyến cáo về phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì thế, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, dù có ưu tiên đi làm dịch vụ, thì những người đã tiêm hai mũi vaccine vẫn cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Thưa quý vị, tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 6 giờ sáng nay ngày 8 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4 ca nhiễm mới tại khu cách ly. Các ca mắc mới phân bố tại quận Ba Đình và phân bố theo chùm ca bệnh. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.623 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.571 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.052 ca. Cũng theo Sở Y tế Hà Nội tính đến nay, tổng cộng thành phố đã triển khai tiêm được 2.673.612 mũi, gồm 2.376.659 mũi 1 và 269.953 mũi 2, tương đương với gần 39% người dân đủ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Hiện thành phố đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ hơn 3,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trên thực tế, thì số lượng vaccine về kho bảo quản của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội là hơn 3,1 triệu liều. Với việc thực hiện được hơn 2,6 triệu mũi, thành phố đã đạt được khoảng 81% số lượng vaccine đã tiếp nhận. Dự kiến đến ngày mai 9 tháng 9, thành phố sẽ hoàn thành 100% lượng vaccine đã được Bộ Y tế phân bổ.
Thưa quý vị, chưa bao giờ cả nước phải đối mặt mới đợt dịch khốc liệt như hiện nay. Nó đặt ra thách thức lớn đối với ngành y tế địa phương về khả năng đáp ứng số lượng bệnh nhân đông và điều trị các ca F0 nặng, đặc biệt là ở vùng tâm dịch. Không chỉ phải giảm số lượng các ca mắc mới mà còn phải giảm thiểu các ca tử vong. Đặc biệt đối với các y bác sĩ trong các bệnh viện hồi sức COVID-19, những áp lực mà họ phải đối diện hàng ngày là quá lớn. Những ngày qua, thực sự là chuỗi áp lực đến mức choáng ngợp đối với nhiều y bác sĩ Hà Nội lên đường vào miền Nam chống dịch. Bác sĩ Tống Thị Huyền, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh hơn một tháng để cùng các đồng nghiệp dành dặn lại sự sống cho những bệnh nhân nặng mắc COVID-19. Mỗi ngày, bác sĩ Huyền làm việc từ 7 đến 10 tiếng trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Số lượng bác sĩ hồi sức tích cực không có nhiều, nên áp lực dồn vào những bác sĩ như bác sĩ Huyền là rất lớn.
Để đảm bảo công việc này là làm sao được chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân 24/24 thì bọn mình thì được chia ra thành các ca kíp. Hầu như là một ngày trung bình bọn mình phải làm việc từ 7 tiếng. Và có thể là đêm thì trực đêm thì tua đêm thì kéo dài khoảng 10 tiếng. Đặc thù bệnh nhân ở khu mình điều trị ạ, thì là những bệnh nhân rất nặng và nguy kịch, công việc luôn luôn là căng thẳng và rất là áp lực, khác hẳn công việc thường ngày của mình khi đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai ngoài Hà Nội. Với áp lực công việc rất lớn nhưng mà mọi người vẫn phải tinh thần luôn luôn phải tỉnh táo để làm sao, và nhất là phải cấp cứu kịp thời những trường hợp bệnh nhân nặng biến bất ngờ. Ngoài ra là phải đảm bảo làm sao để đưa ra những cái phác đồ điều trị tốt nhất cho những bệnh nhân đấy, mà hội chẩn với các chuyên gia.
Thực trạng thiếu hụt bác sĩ hồi sức cấp cứu cũng đang diễn ra tại nhiều tỉnh miền Tây, nơi bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, được cử vào tăng cường phụ trách 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long. Dù mỗi bác sĩ tuyến đầu làm việc với công suất gấp nhiều lần bình thường thì vẫn thấy chưa đủ. Trong nhiều trường hợp, dù ca trực đã hết nhưng nhiều bệnh nhân vẫn chuyển biến xấu, cán bộ y tế lại tiếp tục họp bàn tìm phương án điều trị thích hợp. Bên cạnh đó, các y bác sĩ tăng cường từ ngoài Bắc vào Nam còn gặp phải khó khăn trong thói quen sinh hoạt, thời tiết, ngôn ngữ. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp bày tỏ.
Những cái bác sĩ hồi sức cấp cứu trở nên vô cùng hiếm hoi và vì vậy cho nên họ phải làm việc có những lúc phải đến 500% so với cường độ họ làm việc thông thường. Bởi vì cái số lượng bệnh nhân rất là nặng và các cái bác sĩ thuộc những chuyên ngành khác thì không thể thay thế được cho bác sĩ hồi sức trong những cái công việc đó, cho nên là họ phải cố gắng rất nhiều. Cũng có nhất rất là nhiều các cái y tá bác sĩ của chúng tôi, khi chúng tôi cố gắng tôi sắp xếp các cái chỗ ở nó có tiện nghi hơn một chút, ví dụ như là khách sạn hoặc ở các cái khu lưu trú thì các bạn đã từ chối, các bạn đã xin ở lại trong bệnh viện để khi bệnh nhân có bất cứ một cái diễn biến gì bất thường thì các bạn có thể ngay lập tức các bạn vào can thiệp cứu giúp bệnh nhân ngay. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái gọi là cái tinh thần rất là tuyệt vời của các bạn ấy, nhưng mà nó cũng là một cái sự vất vả, một sự hy sinh rất lớn.
Với nhiều nhân viên y tế, họ không đơn giản chỉ là làm nhiệm vụ mà còn đóng vai trò là người thân, người chăm sóc đặc biệt cho các F0, từ bữa ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân. Ngoài các bác sĩ làm trong các bệnh viện hồi sức COVID-19, các bác sĩ điều dưỡng sinh viên còn làm các công việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, làm việc liên tục trong bộ đồ bảo hộ kín khiến nhiều người mất nước kiệt sức. Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.
Làm việc liên tục trong cái bộ đồ bảo hộ kín với cường độ làm việc có thể lên đến 8 giờ mỗi ngày và có những trường hợp cái ca làm việc kéo dài đến 12 giờ trong thời tiết nóng và nhiều buồng bệnh hồi sức mà chúng ta cũng không lắp điều hòa. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tất cả các thầy thuốc, y bác sĩ, rồi các em sinh viên thì lấy mẫu xét nghiệm rồi đi tiêm chủng ở tại hiện trường và cũng thời gian làm việc cũng phải đến khi hết việc mới xong mới về.
Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ từ 6 tiếng đến 8 tiếng và có thể kéo dài hơn nữa nếu bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Dưới lớp khẩu trang, mồ hôi y bác sĩ không ngừng túa ra, những vết hằn của thời gian lộ rõ trên khuôn mặt, cố gắng hết sức kéo tay bệnh nhân COVID-19 từ lưỡi hái tử thần. Chứng kiến khoảnh khắc bệnh nhân nặng và nguy kịch, bỏ được thở máy, giao tiếp được, uống được sữa, ăn được những thìa cháo đầu tiên, rồi kiên trì tập, phục hồi chức năng, bình phục sức khỏe, được ra viện, trở về đoàn tụ bên gia đình và không ngừng cảm ơn các y bác sĩ. Những mệt nhoài sẽ vơi bớt. Tuy nhiên, sức người có hạn, đã có những nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19, thậm chí đã có trường hợp bị mất nước, căng thẳng và kiệt sức. Thời điểm này, vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên y tế cần được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, sự động viên, hỗ trợ của gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh sẽ giúp các chiến sĩ áo trắng cảm giác mình không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Hà Nội vẫn áp dụng việc kiểm tra giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới. Những người không có giấy mà ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm. Để có thể đảm bảo kịp thời có giấy đi đường theo mẫu mới, nhiều người dân đã phải tranh thủ đợi đến tối muộn để hoàn thành. Lực lượng công an cũng đã phải tăng cường làm việc 24/24 giờ. Và sau đây là những thông tin được phóng viên thời sự ghi lại vào đêm qua tại một số điểm cấp giấy đi đường trên địa bàn thủ đô. Gửi hồ sơ qua email, cán bộ phường xét duyệt và sau đó là những giấy đi đường sẽ được công an khu vực mang trả tận nhà người dân, doanh nghiệp. Đây là quy trình cấp giấy đi đường đang được công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Hoàn Kiếm thực hiện. Anh Nguyễn Hoàng Dương và chị Vương Thu Thảo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Mình có thể đảm bảo được cái phương án giãn cách của xã hội, nhưng mà mình có thể khai từ xa như thế và được các anh công an phường mang đến tận nơi như này thì mình cũng đỡ cái khoản đi lại.
Đăng ký qua mạng sẽ là ổn nhất, sẽ là thích hợp nhất cho mọi người, so với bây giờ là mọi người đi ra ngoài thì nó rất là bất cập.
Để cấp giấy đi đường cho người dân được nhanh nhất, công an phường đã huy động 100% nhân lực làm việc đến tối muộn để có thể kịp thời mang đến cho người dân. Đại úy Tạ Huy Đoàn, công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết thêm.
Việc mà giữa cảnh sát phường xuống cũng có cái đảm bảo khoảng cách khi giao nhận với cả cái đại diện cửa hàng cũng có khoảng cách và giao cái là để cho người ta kiểm tra cái đi về. Chứ còn tránh cái việc mà khi mà các cái cơ sở bán hàng ấy, người ta tiếp xúc nhiều, khi người ta phải quay lại phường để người ta nhận thì không lên.
Còn tại phường Mễ Trì, quận Bắc Từ Liêm, do đặc thù địa bàn nhiều doanh nghiệp với số lượng công nhân lớn, nên nhiều người đã phải đến tận nơi đăng ký để mong kịp có giấy đi đường. Trung tá Nguyễn Quang Trung, trưởng công an phường Mễ Trì, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin thêm.
Khó khăn vướng mắc là trong một cái thời gian ngắn như vậy cấp cái số lượng giấy nhiều như thế, có những công ty mà nó hàng nghìn nhân viên ở đây, có bạn là anh em ở đây cũng tập trung làm hết, và đêm hôm nay thì người dân từ thậm chí là người ta chờ đến khoảng 1-2 đêm.
Theo quy định mới được ban hành, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng. Với phương án này sẽ giúp thành phố kiểm soát tốt hơn lượng người ra đường và hạn chế tình trạng nhiều doanh nghiệp cấp giấy tràn lan như hiện nay. Ghi nhận tại các chốt kiểm dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra vào vùng 1. Cụ thể, thành phố Hà Nội kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra vào vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới, kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp, tiến tới khi đủ điều kiện sẽ nhập hai loại giấy làm một. Người dân được cấp giấy đi đường được phép đi từ vùng này sang vùng khác nhưng phải đúng điểm đến. Lực lượng chức năng chỉ phạt những người ra đường không có lý do chính đáng theo quy định, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành nhằm đảm bảo ai ở đâu thì ở đó, người ở vùng nào thì ở vùng đó để chặn đứng nguồn lây, thu hẹp vùng đỏ, dập dịch trong thời gian sớm nhất.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 136 đợt đấu thầu, huy động được 210.280 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kho bạc nhà nước huy động được 199.256 tỷ đồng. Theo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2021 do các tổ chức phát hành đã công bố, kho bạc nhà nước dự kiến phát hành 350.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội dự kiến phát hành 11.024 tỷ đồng. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, thị trường trái phiếu chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tổng dư nợ đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong tháng 8 đạt 181.465 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.248 tỷ đồng trên một phiên, giảm 11,1% so với tháng 7. Cũng tính đến hết tháng 8 năm 2021, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 1.779.011 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.847 tỷ đồng trên một phiên, tăng 5,6% so với năm 2020.
Bán hàng trực tuyến sẽ là tiêu chuẩn kinh doanh bán lẻ mới, là nhận định của Tập đoàn Môi giới Tư vấn Đầu tư Bất động sản Quốc tế CBRE tại báo cáo mới nhất về tiêu điểm thị trường bất động sản châu Á-Thái Bình Dương. Theo tổ chức này, thì tại Việt Nam, mặc dù doanh số bán lẻ đã phục hồi trong quý 1 của năm 2021, song hầu hết các ngành bán lẻ, trừ những mặt hàng thiết yếu, đã có sự sụt giảm tăng trưởng doanh số vào giữa năm khi Việt Nam trải qua đợt giãn cách xã hội kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố. Trước tình hình đó, nhiều nhà bán lẻ đã chuyển hướng sang sử dụng các kênh bán hàng trực tuyến. Phương thức này được dự báo sẽ là tiêu chuẩn kinh doanh bán lẻ mới, sẽ được cả trung tâm thương mại lẫn các hãng bán lẻ đón nhận khi mà dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Ngoài ra, CBRE cũng cho biết hoạt động đầu tư bất động sản thương mại ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ đầu năm 2021 đến nay.
Có thêm nhiều túi an sinh công đoàn vẫn tiếp tục đến với người lao động tại các doanh nghiệp đang giãn việc hoặc ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong hai ngày là ngày 6 và ngày 7 tháng 9, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đi cùng những chuyến xe buýt siêu thị không đồng chở theo 1.500 túi an sinh công đoàn gồm nhu yếu phẩm để trao tặng cho người lao động tại một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hàng điện máy, khách sạn, dịch vụ du lịch. Là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa và Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ, người lao động có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đều đang khó khăn chung do lao động sản xuất tạm dừng để chấp hành các chỉ thị phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương và thành phố. Vì vậy, khi nhận được sự động viên chia sẻ thông qua các túi an sinh công đoàn trao tặng người lao động, cảm thấy an tâm hơn, đồng thời bày tỏ sự luôn chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh cùng với đơn vị doanh nghiệp để mau chóng được cùng cả thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục lại sản xuất kinh doanh.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021 vào 17 giờ ngày 5 tháng 9, cả nước có hơn 358.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay là hơn 795.000 lượt em. Như vậy là tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 45%. Từ ngày 13 đến 15 tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và lọc ảo theo phương thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ. Theo quy trình này, trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Theo nhận định của các nhà mạng, tại thời điểm khai giảng sáng ngày 5 tháng 9 và ngày đầu tiên của năm học, lưu lượng sử dụng các hệ thống truyền hình trực tuyến như Microsoft Teams, Google Meet, Zoom đã tăng lên gấp 4 lần so với các ngày trước đó, nên đã có tình trạng lỗi, nghẽn mạng. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc online, hai nhà mạng VNPT và Viettel đã mở rộng dung lượng, tối ưu các hướng truy cập, ưu tiên kết nối để đảm bảo lưu thoát lưu lượng với các nhà mạng, với các nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến. Hai nhà mạng lớn cũng khẳng định sẽ bố trí lực lượng ứng trực kỹ thuật 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ đến từng doanh nghiệp, từng khách hàng khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng. Theo ghi nhận, sau ngày học đầu tiên, hiện tượng chập chờn khi truy cập vào các ứng dụng học tập đã được khắc phục tối đa.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính được xem như là cầu nối giữa nguồn cung và nguồn cầu. Với lợi thế mạng lưới bưu cục dày đặc phủ khắp các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp bưu chính đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, tăng cường vận chuyển, điều tiết luồng bưu gửi, linh hoạt thay đổi các phương án tổ chức sản xuất, định hướng thích nghi với tình hình mới nhằm đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn quốc. Thu nhận sách từ nhà trường giao tận tay đến các phụ huynh học sinh, đây là nhiệm vụ mới của các nhân viên bưu tá trong những ngày này. Công việc vận chuyển của họ càng thêm phần ý nghĩa để nhanh chóng giúp các em học sinh có thể có đầy đủ tài liệu để học tập. Chị Phạm Thị Thu, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Bạn giao hàng là mình cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì là tuân thủ đúng theo các cái biện pháp 5K, rồi khử khẩu trang, khử khuẩn đấy.
Tại các địa phương có vùng dịch, những địa bàn cách ly, hạn chế đi lại cũng có sự tham gia cung ứng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của đội ngũ bưu chính. Điều này đã phần nào giúp các hộ gia đình an tâm chống dịch. Anh Nguyễn Khánh Trường, Bưu điện Trung tâm 4, Bưu điện Thành phố Hà Nội cho biết.
Thường thường là tôi hay gọi điện, thống nhất địa điểm, cách thức giao hàng từ xa. Khi nhận hàng, khách hàng cũng sẽ kiểm tra và xác nhận lại đầy đủ.
Với lợi thế về mạng lưới, nguồn nhân lực, cộng với việc sở hữu các sàn thương mại điện tử Postmark và Vỏ Sò, từ giữa tháng 7 đến nay, Vietnam Post và Viettel Post đã tích cực triển khai các hoạt động vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Tính đến hết ngày 28 tháng 8, các doanh nghiệp bưu chính đã thiết lập 4.150 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Tổng khối lượng hàng hóa thiết yếu được cung cấp là 59.235 tấn với tổng giá trị là 1.096 tỷ đồng. Ngoài ra, còn vận chuyển theo chỉ đạo của chính quyền các địa phương 4.049 tấn hàng hóa thiết yếu. Để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và của các khách hàng, ngoài việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, các doanh nghiệp bưu chính đã và đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ông Nghiêm Tuấn Anh, Phó trưởng Ban tuyên giáo truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Viettel Post thông tin.
Trong thời gian vừa qua, thì Bưu điện Việt Nam thí điểm triển khai 40 điểm phát hàng không tiếp xúc. Đó là những cái tủ phát hàng chúng tôi đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với đối tác để mở rộng những cái cây ATM hàng hóa này.
Hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng thành các trung tâm khai thác dã chiến. Để trong trường hợp mà các trung tâm khai thác chính mà bị ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ chuyển ra các trung tâm khai thác dã chiến để thực hiện khai thác và đóng thẳng đi các tỉnh. Những nơi mà giãn cách xã hội rất là lớn thì chúng tôi đã xin các cái luồng ưu tiên để làm sao có thể đảm bảo là luân chuyển các lương thực thực phẩm đến cho người dân một cách nhanh nhất.
Trong lúc dịch bệnh khó khăn, các doanh nghiệp bưu chính Việt càng thể hiện rõ vai trò chủ đạo, vị trí không thể thay thế trong việc khơi thông dòng chảy logistics. Với năng lực và sự chuẩn bị kỹ càng, các doanh nghiệp bưu chính đều khẳng định sẽ đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá của người dân nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kế hoạch mở lại đường bay thường lệ chở khách nội địa trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, các đường bay sẽ được phân theo sân bay đi đến thành 3 vùng đỏ, vàng, xanh theo diễn biến dịch COVID-19. Sau đó sẽ cho phép các hãng hàng không, hành khách đi lại giữa các đường bay có sân bay đi đến nằm trong vùng xanh. Sau khi phân vùng, Cục Hàng không đề xuất không giới hạn khách bay giữa vùng xanh, từ vùng xanh đến vùng vàng và đỏ. Nhưng khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Với khách đi trong vùng vàng, từ vùng vàng đi vùng xanh, từ vùng đỏ đi vùng xanh và vàng, không hạn chế với lực lượng công vụ, phòng chống dịch, chỉ cần xét nghiệm COVID-19. Với hành khách, phải có xét nghiệm COVID-19, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trước chuyến bay ít nhất 14 ngày, tối đa là 12 tháng, hoàn thành cách ly hoặc đã khỏi bệnh. Riêng các đường bay trong vùng đỏ với nhau chỉ chở khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch hoặc khách đã được địa phương nơi đi và đến chấp thuận. Khách phải có xét nghiệm COVID-19. Với các đường bay trên, các hãng hàng không được mở bán vé cho hành khách, đạt các điều kiện nêu trên và lịch bay được cấp phép.
Trong văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam ngày 9 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đánh giá tác động của chính sách đến người tiêu dùng, các hãng hàng không, quyền lợi của nhà nước nếu áp sàn giá vé máy bay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không làm rõ những số liệu chứng minh, phương án đề xuất thể hiện sát với thực tế, mặt bằng chi phí bình quân của các hãng hàng không Việt Nam, đánh giá tác động của chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, đồng thời phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động điều chỉnh khung giá đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Toàn bộ hồ sơ trên phải được hoàn thành và trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 23 tháng 9.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Christian Richter làm cố vấn đặc biệt, đồng thời là trưởng nhóm điều tra tội ác của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria. Ông Richter, người Đức, sẽ thay thế ông Karim Assad Ahmad Khan, người Anh, đã từ nhiệm hồi tháng 6 vừa qua sau 3 năm giữ chức.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Philippines dỡ bỏ lệnh cấm du lịch với 10 quốc gia, cụ thể du khách đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Thái Lan, Malaysia, Indonesia sẽ được phép nhập cảnh vào quốc gia này, song song với 14 ngày cách ly y tế để kiểm dịch.
Singapore sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm làm giảm số ca COVID-19 trong cộng đồng, trong bối cảnh số ca mắc mới tuần qua tăng gấp đôi so với tuần trước đó. Cụ thể, từ ngày hôm nay, việc tập trung tại nơi làm việc sẽ không được phép. Chính phủ Singapore có biện pháp cứng rắn hơn đối với công ty để xảy ra ca mắc COVID-19. Đồng thời, trong 2 tuần tới, người dân cũng được khuyến khích giảm tối đa các hoạt động xã hội không thiết yếu, hạn chế giao lưu xã hội xuống còn 1 cuộc trên 1 ngày.
Chính phủ Anh sẽ đầu tư thêm 5,4 tỷ bảng, tương đương với 7,5 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống chăm sóc y tế công để điều trị các ca nhiễm COVID-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế nước này thông báo số tiền bổ sung sẽ được chuyển trong vòng 6 tháng tới.
Cuba vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi. Trước đó, đảo quốc Caribe này cũng đã khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi.
Phần Lan có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi mà 80% dân số trên 12 tuổi tiêm chủng được đầy đủ. Chính phủ nước này cũng ước tính đến giữa tháng 10 thì có thể đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine ở mức 80% dân số. Tuy nhiên, chính phủ Phần Lan sẽ kích hoạt là phanh khẩn cấp cho phép tái áp đặt các biện pháp hạn chế trên cả nước nếu cuộc chiến chống dịch ghi nhận những bước lùi.
Giữa lúc đang phải đối phó với dịch COVID-19, tại Ấn Độ lại có thêm một loại virus chết người nữa xuất hiện, virus Napa. Loại virus này đã hoành hành ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, khiến một trẻ em tử vong. Triệu chứng của người nhiễm virus này gồm sốt, đau đầu, ho, đau họng. Sau đó, người bệnh có thể bị phù não, dẫn đến buồn ngủ, hôn mê, rồi tử vong. Đây là lần thứ 5 virus này xuất hiện tại Ấn Độ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tiếp đón đội tuyển Australia trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn và đợi chờ những quả phản công. Đáng chú ý, ở phút 27, hậu vệ Grant đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú dứt điểm của Hồng Duy. Trọng tài An Jan Shim sau khi tham khảo VAR đã từ chối cho đội tuyển Việt Nam hưởng một quả phạt đền. Những phút sau đó, đội tuyển Australia tiếp tục duy trì thế trận tấn công và tạo ra sức ép rất lớn lên hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã thi đấu hết sức tập trung và kiên cường. Tuy nhiên, bàn thua đã đến ở phút 43. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, hậu vệ Ryan Grant đã băng xuống đánh đầu hiểm hóc đưa đội tuyển Australia vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 5 sau 2 lượt trận, còn Australia đã có 6 điểm và đứng đầu bảng B. Có cùng 6 điểm là đội tuyển Ả Rập Xê Út sau khi đội bóng này có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Oman. Ở trận đấu khác, Nhật Bản có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Trung Quốc với pha lập công duy nhất của Yuya Osako ở phút 40. Ở bảng A, dù thiếu vắng ngôi sao số 1 Son Heung-min vì chấn thương, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể giành thắng lợi tối thiểu trước Liban. Qua đó có 4 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội tuyển Iran tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước Iraq để vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm.
Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Hà Lan đã có chiến thắng vô cùng dễ dàng đến khó tin trước Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí hết hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về đội bóng của huấn luyện Luis Van Gaal với cú đúp của Depay và Klaassen. Sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan thi đấu thoải mái và có thêm 3 bàn thắng nữa. Memphis Depay hoàn tất cú hat-trick của anh trong trận đấu này với bàn thắng ở phút 54. Hai bàn thắng còn lại của đội tuyển Hà Lan được ghi lần lượt do công của Kostin và Dojan Malen ở phút 80 và 90. Thổ Nhĩ Kỳ có được bàn thắng danh dự trong những phút bù giờ và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-6. 3 điểm có được giúp Hà Lan vượt qua chính Thổ Nhĩ Kỳ để vươn lên dẫn đầu bảng G.
Thưa quý vị, liên quan đến cơn bão Côn Sơn đang hình thành, dự kiến di chuyển nhanh và cường độ rất mạnh vào nước ta. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Côn Sơn ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía đông đông nam. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Mời quý vị thính giả chú ý theo dõi thông tin về diễn biến của cơn bão này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 8 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.